Hà Tĩnh vào thì theo quốc lộ 1A về đến thị xã Ba Đồn, đi lên theo quốc lộ 12A thì đi bằng xe ô tô được rồi vì được ngoài đường. Còn khi đi vào trong những cái làng bản mà đang bên kia sông Danh đang bị cô lập thì được ủy ban nhân dân các xã họ bố trí thuyền vào họ thuyền máy vào chở sang chở người và tất cả hàng từ chở sang.
Thưa, tình cảnh của người dân ở huyện Tiên Hóa thì như thế nào ạ? Có ai chết hoặc là bị thương không cơ?
Theo tin mà chúng tôi nhận được chính xác thì có nhiều người bị cuốn trôi. Lúc đầu thì tưởng rằng là sẽ mất tích hoặc là bị chết rồi, nhưng may mắn là tôi xuống phía dưới thì có nhiều người cứu được và họ cho ăn. Còn những người ở ven sông Danh, bên sông Danh ngập lụt to, ngập từ tận nóc và ngập là ảnh hưởng nhiều. Có người thì đặc biệt là có ba mẹ mẹ con người Thanh Hóa mà vào ở chỗ xa Mai Hóa làm ăn không có ruộng, chỉ đi làm bóc vỏ cây keo cho làm thuê cho người ta, và hiện về nhà tôi ở tôi và hiện về gần như không có gì. Con cùng có chúng ta không bị ảnh hưởng gì, nhà ở trên cao và nhà giàu họ có điều kiện hơn thì lại không bị ảnh hưởng gì. Nhưng lụt lụt thì thiệt hại lại tập trung vào những nhóm người mà nghèo mà dân trí lại thấp nữa.
Vâng, thưa anh, khi mà anh đến nơi đó thì anh thấy cái khung cảnh ở đấy như thế nào hả anh?
Nhiều cái cảnh cũng có nhiều cái cảnh cũng hoang tàn và cũng có nhiều cái ảnh hưởng rất lớn.
Thưa anh, khi mà anh đến nơi thì nước đó đã rút bớt rồi phải không ạ? Nhưng mà theo dân ở đó thì họ nói là cái lúc mà mức nước ngập cao nhất thì cao đến đâu ạ?
Khi bọn mình đi vào thì bọn em đi vào thì vẫn thấy nhiều đoạn đường quốc lộ 12 từ Ba Đồn lên cửa khẩu Gia Lo thì vẫn khi theo dấu đất để lại thì gặp khoảng tầm một mét rưỡi, khoảng một mét rưỡi, và có nhiều đoạn đường thì bị sỏi lở và sẽ phải đi chậm lại, và cái bạt ta đi bên đường cùng với cả cái hàng rào của một số chợ thì bị đổ nát hết, và có những nhà thì cũng ngập tới nóc.
Trước khi mà nói cái chuyện mà nhờ đến những tấm lòng vàng để mà lợp lại những cái mái nhà đã bị đổ nát thì bây giờ cái nhu cầu trước mắt mà cần thiết nhất của bà con mình ở Tiên Hóa là gì ạ?
Trước mắt thì có nhiều người ở hiện nay thì họ bị trôi hết và họ cũng không 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 được có tiền để mua đồ ăn được không, nhưng mà gạo và một số thủy sản thì không còn, thì mình kiếm tờ tạm thời á, về tạm thời thì kiếm tờ những yếu phẩm như là mì tôm rồi nước uống tinh khiết rồi một số dầu ăn hoặc nước mắm và gạo, nhưng đấy là tạm thời. Còn còn về lâu dài hơn một tí thì mình phải xử lý nước cho bà con, vì hiện nay nguồn nước bùn đất nó vào rồi là ô nhiễm không không có thể uống được. Rồi lâu dài hơn thì phải phải những nhà mà nghèo khổ quá mà họ bị thiệt hại nặng quá thì phải sửa lại nhà rồi thậm chí là làm nhà chống lũ cho họ, hoặc là mình cứu trợ cho họ con trâu con bò để họ quay lại cuộc sống mà sau khi họ mất mát quá quá nhiều thì cơn lũ đi qua.
Khi đoàn của mình đến nơi thì nhà nước đã có một cái cứu trợ gì cho dân chúng ở đấy chưa ạ?
Cơ bản là chưa chưa bảo cả ủy ban nhân xã bảo chưa có ai vào đấy cả, lần đầu tiên nhóm vào và vào rất sớm. Cái thứ hai nữa là vì chưa ai vào và thậm chí chưa ai cứu trợ, cho nên người dân đôi khi họ nhìn qua thì họ hơi thái quá.
Thái độ của họ như thế nào hả anh khi mà nhận
Tức
quà?
là khi nhận quà thì ở đấy là vì chưa có đoàn nào vào cả, thì họ họ rất cần quà, họ rất cần quà, vì cho nên là một số người kiểu mình thả chưa đến nơi á thì họ lại là biểu hiện cả cái thái độ như kiểu đòi hoặc là làm như thế đi, như là đi dạy cái đó không sao, để mình tâm sự để nói rằng là chưa có đoàn nào vào cả.
Như vậy là những trường học ở Tiên Hóa là phải đóng cửa hết hay sao ạ?
Phải đóng cửa và nghỉ hết đi, bùn đất nó ngập đến cả cái đường hàng rào, nên vì hiện nay là ở trong ấy họ hình như chưa có kinh nghiệm so với Hà Tĩnh, tức là khi nước xuống thì họ lại không dùng cả cái máy bơm để mà phun nước và quẹt bùn ra luôn theo nước theo dần cái nước rút, họ để lại như thế, bây giờ bùn đất vẫn đọng lại trong trong ủy ban xã, trong trong trường học, có thậm chí rất nhiều giấy tờ của ủy ban xã phóng hỏa là bị ướt hết, chứng tỏ là họ không có sự chuẩn bị. Và họ hình như là họ cũng nghĩ rằng cơn lũ năm nay sẽ to như thế.
Trận lụt này là do những cái nguyên nhân nào thưa anh? Có phải là chỉ là nguyên nhân của thời tiết không, là còn nguyên nhân nào khác không ạ?
Hiện nay thì một phần là do thời tiết, hai là nguyên nhân sâu xa là do mình phá rừng quá lớn, rồi thì là việc làm cả cái thủy điện thì lời không có tính toán khoa học, như hồ Hố hoặc là Kẻ Gồ với một số hồ Bộc Nguyên, thì làm người người nhìn người điều hành hồ Kẻ Gồ nhất định xả lũ không đúng thời điểm.
Xả lũ không đúng thời điểm, như vậy là có bao nhiêu cái hồ thủy điện đã xả lũ trong khi mưa đang trút xuống cái khu vực này ạ?
Thứ nhất là ở hồ Bộc Nguyên của Hà Tĩnh, rồi hồ hồ thủy điện Hồ Hô nó nằm bên địa phận Tuyên Hóa Quảng Bình, nó xả lũ về hướng từ Hà Tĩnh, một số hồ khác tức là kể cả cái hồ thủy điện Trươi, tức là hồ thủy lợi Ngăn Trươi, người ta cả năm tích trữ nước, nên đến cái thời điểm mưa to nhất thì mực nước trong hồ rất lớn và cái lưu lượng của hồ là nằm trên cái lưu vực rất lớn, thì cái xả lũ thì rõ ràng nhiều xả là sẽ bị ngập, và đặc biệt là huyện Hương Khê thì mưa cũng không nhiều nhưng mà ngập cực lớn nhất, thì là chủ yếu là do thủy điện xả lũ, và một cái nữa là do những công trình đường giao thông hoặc là đường tàu hoặc là đường sắt hoặc là cánh thủy lợi nội đồng, rồi cả công trình xây dựng mà nhà làm, nhưng mà làm theo những dự án chấp phá dự án nào thì theo dự án đó thì không tính tổng thể, nó dẫn đến là không có cái hệ thống quy hoạch thủy lợi và thoát nước, nên là tình trạng nước ngập đồng lại cũng là một nguyên nhân mà do con người gây ra.
Cảm ơn anh Lê Quốc Châu đã dành cho thính giả SBS buổi nói chuyện hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị và xin chào chị và thính giả của cộng đồng ta ở nước ngoài ạ. Cũng mong là cộng đồng ở nước ngoài nếu có thể được thì chia sẻ một niềm ít để giúp những cái người ở trong nước, còn những người mà đặc biệt là có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị thiệt hại về thiên tai lũ lụt cũng như nhân tai.